Express.
Lừa thành công 3 người, chiếm đoạt hơn 71 triệu. Nhưng với Đức Sang, đây không phải là 3 nạn nhân, mà là 3 ân nhân đã cứu mạng mình.
Một người chị thì chị đó nạp vào 500 đô. Một người khác, chị đó nạp vào 2.000 đô. Còn một người bạn nữa thì ở Mỹ, nạp vào cho mình chỉ có 300 thôi. Nhưng mà bạn này kiểu bạn này đã từng bị lừa rồi, mà bạn này vẫn chấp nhận nạp vào luôn. Ba người đó tới bây giờ mình vẫn rất là nhớ luôn. Thật sự là rất biết ơn điều đó luôn. Thật ra thì đôi khi không phải là lừa nhau, nhưng mà tự nhiên thấy người ta tốt, mình với họ chưa hề biết nhau. Kiểu những cái thủ đoạn mà lừa đảo cũng giống như là bên đó, họ dạy sao đó, mình cũng tiếp cận y chang vậy thôi. Họ biết là họ nạp vô là mất, cũng bị lừa, nhưng mà anh vẫn chấp nhận họ nạp vô.
Là một KOL tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận hàng trăm show trong và ngoài nước suốt 4 năm làm nghề, Đức Sang nhanh chóng chốt giá và nhận lời biểu diễn tại một lễ hội ở Myanmar. Nhưng Sang không ngờ rằng chuyến công tác 10 ngày của mình lại trở thành 8 tháng bị giam cầm trong hang ổ lừa đảo.
Ngày mình đi là ngày 29 tháng 4 năm 2023. Thường xuyên mình cũng những cái event ở nước ngoài. Thái Lan có, Campuchia cũng có, Singapore, Malaysia, Nhật Bản. Mỗi năm mình đều đi vài nước. Thì thành ra cái đối tượng đó, họ liên hệ mình. Mình bình thường thôi.
Ở nhà, bố của Sang đã phát thông báo mất tích suốt 8 tháng. Hàng trăm nghìn người như Đức Sang bị đưa vào làm việc tại các trung tâm lừa đảo nằm rải rác khắp Đông Nam Á. Cuối tháng 2 vừa qua, khoảng 7.000 người tương tự như anh Sang được giải cứu khỏi các băng nhóm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar. Trong số đó, có cả công dân Việt Nam. Không chỉ riêng Myanmar, các trung tâm được ví như các nhà máy lừa đảo này có mặt ở khắp châu Á, châu Phi, Trung Đông hay Nam Mỹ và ngày càng bành trướng. Vậy, có gì bên trong? Các trung tâm lừa đảo này đang vận hành ra sao? Những nạn nhân thoát chết trở về như Đức Sang đã tiết lộ cho chúng tôi về một thế giới ngầm của các hoạt động bắt cóc, cưỡng ép lừa đảo này. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Nơi Sang đặt chân đến đầu tiên là khách sạn 5 sao ngay giữa thủ đô Myanmar. Sau 10 ngày nghỉ ngơi, Sang bắt đầu lên xe di chuyển. Nhưng điểm đến không phải là nơi biểu diễn.
Lúc mà xe hôm sau xe đón đi thì kiểu là mình cũng hơi ỷ y. Nó đi tới một chỗ rồi. Khi tới Myanmar, cái thành phố Yangon của nó là thủ đô của nó, mọi người cảm thấy nó rất là hoa lệ nha. Nhưng mà mình không nghĩ là mình đi ra tới kia nó lại heo hút tới mức như vậy luôn. Hai bên cỏ cao ngập đầu, không có một cái nhà nào hết. Là kiểu là giống như đang trên đường lộ, đi thẳng đi, nó rẽ một cái, rẽ tầm 2 mét thôi. Một tốp lính đứng đó, chụp thằng mà kiểu thằng nào cũng mặc áo chống đạn rồi đeo súng. Nó kiểm tra người bọn mình trước. Nhiệm vụ thằng này là đưa tới đây, nhiệm vụ thằng này là làm tiếp. Không nói bất cứ cái gì nữa hết. Tụi nó rất là đen đúa. Xong cái chút xíu là nó bịt mắt mình lại xong. Xong đó rồi tự nhiên là tất cả mọi thứ mình không còn cảm giác gì hết. Xong rồi tới lúc mà mình tỉnh dậy thì mình đang nằm ở dưới gầm xe. Cảm giác nó lưng lưng á, không phản kháng được.
Bị bịt mắt và trong trạng thái không tỉnh táo, Sang vẫn kịp nhận thức mình đã bị bắt cóc. Lờ mờ cảm nhận hành trình bằng toàn bộ các giác quan khác trong 15 tiếng di chuyển, nơi Sang được đưa đến vẫn khác xa những gì anh có thể tưởng tượng.
Đang nằm dưới gầm xe mà bạn cảm giác là giống như bạn đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Chúi thẳng người xuống, quẹo cua rất là gấp nữa. Cảm giác giống như là nó đi mà đất đá dưới rất là gồ ghề luôn á. Kiểu giống như là đi qua núi, qua rừng luôn á. Rồi có một đoạn nước vô nữa, ướt đồ luôn mà. Nhưng mà mình biết là lúc nào tụi nó dừng lại tầm khoảng 4-5 trạm gì đó. Tới lúc mà mình bị mở mắt ra là mình thấy là những người ngồi trên xe, những người cầm súng chỉ cho mình mặc bình thường chứ không phải là mặc đồ lính. Rồi lúc sáng là 8 giờ đi là tới nơi đó, mình nhớ là lúc đó là mình xem là 11 giờ đêm. Nếu mà bên ngoài giống như là hoang sơ đi, thì lúc mà tới trong thành phố đó, nó như Sài Gòn của mình, nó có tất cả mọi thứ. Mà thậm chí là nó giống như là khu quận nhất á, toàn là nhà cao tầng. Xong rồi nó đưa mình vô cái khách sạn đó, lúc mà nó mở cổng ra thì trước cổng của nó sẽ có tầm khoảng 8 người. Tường thì rất là cao, nó khoảng phải 3 mét. Ở trên có kẽm gai với lại lưới điện luôn. Ở ngoài biển nó để là khách sạn casino.
Nơi Sang được đưa đến là vùng gần với khu vực xảy ra nội chiến. Đây cũng là điểm nóng nhất của hoạt động lừa đảo tại Myanmar, thị trấn Miawadi. Vùng này rộng hơn 3.000 km2, nằm ở phía đông, giáp với Thái Lan. Thị trấn này chìm trong nội chiến từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Các trung tâm lừa đảo dần mọc lên và ngày càng nở rộ. Không chỉ riêng Myanmar, hoạt động lừa đảo này hiện bùng nổ ở vùng Tam Giác Vàng, nơi từng nổi tiếng là về hoạt động buôn chất cấm lớn nhất thế giới. Vùng nằm ở ngã ba biên giới của Lào, Thái Lan và Myanmar có diện tích tương đương một nửa miền Bắc Việt Nam. Ban đầu, các trung tâm lừa đảo chủ yếu hoạt động từ Campuchia. Đó là những khu phức hợp không tên nằm ở tỉnh Koh Kong đến thị trấn Ao Smach, kéo dài hơn 500 km, chiếm hầu như toàn bộ phần biên giới Campuchia-Thái Lan. Sau đợt trấn áp lớn cách đây 3 năm tại thành phố cảng Sihanouk Vin, nhiều trung tâm lừa đảo đã chuyển sang Lào và miền Bắc của Myanmar. Chúng cũng có mặt tại Philippines hay Ấn Độ. Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol, có khoảng 1.000 các xí nghiệp lừa đảo tồn tại ở Đông Nam Á. Phó công tố viên ở hạt Santa Clara, bang California nhận xét, các đường dây này cực kỳ khủng khiếp, quy mô quá lớn, chưa từng thấy điều tương tự. Điểm chung là chúng thường nằm ở khu vực xa xôi hoặc những vùng có tình hình xã hội rối ren, có chiến sự. Các tổ chức lừa đảo này thường ẩn sau lớp vỏ bọc bên ngoài là một khách sạn, khu nghỉ dưỡng, casino. Cũng có khi là những tòa nhà chọc trời biệt lập trong cánh đồng cà phê hoặc giữa rừng già. Những bức tường cao và hàng rào thép gai bao quanh khu phức hợp với lính canh có vũ trang bảo vệ lối vào suốt ngày đêm.
Nó là một cái tòa nhà trong khu tự trị thôi. Các tòa khác là đều như vậy hết. Là mỗi tòa là một thằng chủ khác nhau. Nhưng mà cứ cách tầm khoảng 5 mét sẽ có một cái post ở trên tường. Thì cứ cách tầm khoảng 5 mét sẽ có một người đứng đó. Là buổi tối nói chung là không có xây dịch ra ngoài được đâu. Cứ một post là một người. Vũ trang đầy đủ. Lúc mà mình ngủ, tụi nó sẽ có người ở bên ngoài canh gác. Sẽ có người canh từng dãy, một người đầu dãy, một người cuối dãy để tránh việc mà bọn mình trốn. Bên Myanmar muốn mà ra khỏi khu tự trị đó, nó sẽ có 4 dòng này nha. Đầu tiên là trong cái tòa nhà mình ở. Tòa nhà mình ở là nó sẽ có quân đội của tòa nhà riêng. Vừa ra ngoài đường sẽ có đồn. Nếu mà mình lạng quạng, nó bắt mình, nó bán mình chỗ khác. Mình qua được rồi thì sẽ có những cái đứa bắt người dạo. Đó là tốt binh lính dạo. Nếu mà mình qua được luôn, mình sẽ phải tới cái chỗ mà cái trạm kiểm soát của binh lính chính quy của nó. Đấy là 4 dòng. Nó lụm được bạn. Mà bạn kiểu mà ở trong tòa nhà đó, nó biết mà nó gọi thằng chủ. Thằng chủ chấp nhận ra chuột bạn là thằng chủ phải tốn tầm 70 triệu. Thì thằng chủ chuột bạn xong về, cái mặt nó sẽ méo. Nó sẽ tính cái phần tiền nó vô, tiền chuột bạn. Là đừng mơ tới việc trở về. Tại vì người ta đang sống ở đó nó biết. Tại vì cơ bản bên đó là có nhiều dân nó biết mặt hết à.
Sang nói anh bị giam giữ trong một tòa nhà 8 tầng, nơi có khoảng 5.000 đến 6.000 nạn nhân bị buôn bán từ Trung Quốc, Việt Nam và khắp châu Á. Tất cả nạn nhân ngay khi vào đều bị lục soát và tịch thu mọi thiết bị liên lạc cũng như giấy tờ tùy thân. Đức Sang kể, tòa nhà anh ở có 8 tầng, mỗi tầng có một chức năng riêng. Nhóm người bị bắt cóc sang làm việc như anh sẽ ở tầng 5 và làm việc ở tầng trệt.
Tầng 1, tầng 2 là những khu mà tụi nó làm việc. Tầng 3, tầng 4, tầng 5 là khu ở tụi nhân viên với lại những cái khu làm việc nữa. Tầng 6, tầng 7 là khách, khách ở bên ngoài tới chơi. Tầng 8 là mấy thằng sếp ở. Trong cái tòa 8 tầng, một bếp ăn của nó tầm khoảng 1.000 chỗ ngồi á. Lúc mà nó đưa vô cái tòa nhà đó là kiểu mình khá là ngẩn ngơ luôn. Xong có một người Việt Nam hỏi là ở đây có ai Việt Nam không? Thì lúc đó mình mới lên. Tại vì thật ra cơ bản là làm một khoảng thời gian ở Việt Nam mình cũng có điều kiện mà. Mình vô thẳng chủ đề luôn, tại vì mình chưa từng biết Myanmar nhưng mà mình biết Campuchia. Mình nói thẳng là bây giờ là muốn về thì bao nhiêu tiền? Nó nói với mình là giờ tao không có cần tiền của mày, tao cần mày. là nó cần người làm việc cho nó. Giữ được cái người đó thì nó sẽ có thể cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Lúc mình tới là có 4 người Việt Nam đang học Việt. Trong 2 ngày đầu tiên, nó nói là thôi giờ mày ổn định tâm lý trước đi. Mình ngủ không được luôn. Tại vì thằng chủ nó theo dõi mình rất là kỹ. Nó không lắp camera trong phòng ngủ nhưng nó lắp máy ghi âm để nó biết là mình nói gì. Tại vì tụi nó có một người tiếng Việt, tại vì lúc mình tới là cái thằng người Việt mà. Mình phải ngoan để mà nó không lục người của mình, không lục đồ của mình và nó không tìm những cái thông tin của mình. Cái việc mà mình tỏ ra ngoan á là để đánh lạc hướng họ nữa mà.
Sau thời gian nghỉ ngơi, Đức Sang được đưa tới khu vực làm việc. Công việc của công nhân lừa đảo bắt đầu từ 10 giờ đêm tới 14 giờ chiều hôm sau.
Mình làm việc từ 10 giờ tối tới 4 giờ sáng. 4 giờ sáng nghỉ tới 6 giờ. 6 giờ làm tới 12 giờ trưa. Là sau đó là sẽ họp 1-2 tiếng gì đó tầm 13 giờ, 14 giờ là được về nghỉ.
Căn phòng làm việc luôn có camera giám sát. Mỗi phòng được trang bị hàng dãy bàn làm việc và hàng chục chiếc điện thoại. Mỗi người có thể sử dụng từ 8 đến 10 chiếc và liên tục các sim điện thoại mới để giao tiếp với nạn nhân. Ở mỗi trung tâm lừa đảo có thể có cách tổ chức lừa đảo và quản lý khác nhau. Theo bài điều tra đặc biệt của Channel New Asia, đây là một mạng lưới kiểm soát tinh vi. Lừa đảo không chỉ là một hành động đơn lẻ, đó là cả một hệ thống chuyên nghiệp. Các tổ chức lừa đảo này vận hành giống như một doanh nghiệp hợp pháp, với phòng tiếp thị, tạo nội dung, hình ảnh để gia tăng mức độ tin cậy, hay phòng giám sát, kiểm tra chặt chẽ từng cuộc trò chuyện để đảm bảo hiệu suất. Phòng tuyển dụng, chuyên tìm kiếm và đào tạo những kẻ lừa đảo mới. Những tổ chức lừa đảo này không chỉ dựa vào sổ tay huấn luyện, chúng còn có những chuyên gia phân tích tâm lý để làm cố vấn. Chan, một công dân Trung Quốc bị mắc kẹt trong một tổ chức lừa đảo tại Lào trong 2 tháng, cho biết trong băng nhóm có một quản lý tốt nghiệp ngành tâm lý học. Hắn ta phân tích chi tiết hành vi đầu tư của nạn nhân ở cấp độ cao. Những kẻ lừa đảo này không chỉ đơn thuần đóng vai người yêu hay đối tác đầu tư tiềm năng, mà còn tinh tế xây dựng hình ảnh một người trưởng thành, thành công và đáng tin cậy. Chúng thậm chí tạo ra xung đột giả để khiến mối quan hệ trở nên thực tế hơn. Ví dụ, nếu nạn nhân dành quá nhiều thời gian cho người khác giới hoặc làm việc quá sức mà bỏ bê sức khỏe, kẻ lừa đảo này có thể tỏ ra ghen tuông hoặc lo lắng, từ đó tạo cảm giác họ thực sự quan tâm. Quản lý có vai trò hỗ trợ lẫn nhau khi trò chuyện với nạn nhân. Nếu gặp phải câu hỏi khó, chúng sẽ thảo luận cùng nhau hoặc hỏi ý kiến của giám sát viên. Theo báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, một số trung tâm lừa đảo này đã phát triển các sổ tay đào tạo và kịch bản chi tiết, buộc các nạn nhân bị buôn bán phải học thuộc và làm theo để thực hiện hành vi phạm tội.
Bên này nó có tài liệu rất là rõ ràng những phần đó, kiểu là 7 ngày. Ngày đầu tiên sẽ chỉ là thu thập những cái thông tin cơ bản thôi, bao gồm như là mức lương này nọ. Ngày thứ hai là sẽ tìm hiểu kỹ hơn là về sở thích thói quen. Rồi ngày thứ ba là mới chia sẻ về cuộc sống của mình, những cái điều mà ẩn khúc trong quá khứ, giống như là chuyện đau buồn gì đó. Nói chung là nó bắt là phải xây dựng kỹ những cái chuyện đó. Ngày thứ tư là phải thể hiện cái tình cảm của mình dành cho người mình đang nói chuyện. Ngày thứ năm là phải khiến cho họ thích mình nhiều hơn và phải khiến cho họ cảm thấy mình là một người có tấm lòng nhân hậu. Ngày thứ sáu là phải khiến cho họ có cảm giác là họ là một người quan trọng như bên mình. Giống như là mình sẽ sẵn sàng giới thiệu họ với ba mẹ của mình, nhờ họ chọn lựa giúp những cái món quà nào đó. Rồi ngày thứ bảy là mới bắt đầu đưa họ vào app.
Với KPI được giao 10.000 đô mỗi tháng, Đức Sang nhờ người nhà giả làm nạn nhân. Đây là nguồn chính để đạt chỉ tiêu.
Mình cũng không có muốn lừa người. Cho nên lúc đó nó cho mình dùng Facebook. Mình Facebook đó mình nhắn tin với em gái của mình. Thì tất nhiên những cái tin nhắn đó mình sẽ xóa. Mình chỉ chừa là những cái tin nhắn mà khi mà nó kiểm tra là thấy hợp lệ. Mình kêu em gái của mình làm khách luôn. Tự tiền của nhà mình đắp vô luôn. Nếu mà muốn an toàn, muốn không có chuyện gì xảy ra thì bạn cũng phải ra vẻ bạn là một người có giá trị đối với tụi nó. Thì lúc đấy em gái mình vào một khoản tiền cũng khá là cao. Sau là mỗi tháng là em gái mình lại vào một người khác, tạo một cái nước khác để nói chuyện với mình đó. Muốn tồn tại, mình phải giảm cái sự hiện diện của bản thân xuống mức có thể. Tức nghĩa là mình không được nổi bật, mình phải giảm hết mức có thể luôn. Chỉ là vừa đủ làm sao đó để mà nó không chú ý tới mình nữa. Đó là lý do mà mình ở bên đó một khoảng thời gian mà mình không có bị bạo hành như những người khác. Nó nói là đầu tiên mở là phải là tối thiểu là 200 đô đi. Em gái mình nó nạp vào 7 triệu, xong rồi nạp vào kiểu mà làm những cái nhiệm vụ của nó đó. Mình ở bên đó 8 tháng, em gái mình ở đây tốn tầm khoảng 600-700 triệu đó. Đó là chưa kể những cái chi phí khác nữa đó.
Để bắt ép các nạn nhân làm việc, nhóm tội phạm thực hiện nhiều biện pháp răn đe. Theo báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, khi đã bị đưa vào trung tâm lừa đảo, các nạn nhân bị đe dọa bằng vũ lực hoặc các hình thức cưỡng chế khác. Theo New York Times, chúng sử dụng cả bạo lực và thao túng tâm lý để bẻ gãy ý chí của những người bị bắt giữ. Khi bắt đầu làm việc, họ bị tẩy não, khiến họ tin rằng mình đã trở thành đồng phạm. Và nếu quay về nước, họ sẽ phải đối mặt với án tù. Hộ chiếu của họ bị tịch thu, thị thực bị đề hết hạn, khiến họ không thể rời đi hợp pháp, càng lún sâu hơn vào tình trạng bế tắc không lối thoát. Nếu không tuân thủ, chúng sẽ sử dụng tới bạo lực.
Thì mình ở đó 8 tháng là có, trong đó là tầm 4 tháng là mình cũng phải hít đất, rồi nhảy cốc, chống đẩy. Mà các bạn nhảy cốc một vòng xung quanh cái lanh mắt tầm 2 tiếng thì các bạn cảm thấy như thế nào? Lúc đó thả nó đè mình xuống đánh mình 50 cây, mình cảm thấy nó còn nhẹ nhàng hơn. Thì mình được biết, hên là may mắn là cái chỗ mình ở nó đỡ hơn những cái chỗ khác. Cũng từng tính trốn nhưng mà có những cái trường hợp trước mặt nhìn thấy sợ quá không dám trốn. Trong đội Việt Nam, 4 bạn nam thường trốn. Một bạn là lúc mà leo lên hàng rào kẽm gai đó, kiểu mà vội quá bị mắc lại là coi như là về bị tàn phế một chân một tay luôn á. Rồi 3 bạn kia thì bị nhốt vào phòng tối, kiểu như là chuồng chó nó rất là thấp, rất là nhỏ, 3 người kiểu mà rất là khó ngồi. Xong nó ném cái dù cưa điện vô, nó nói là luân phiên tụi bay chích nhau đi. Tụi bay không chích nhau, tao chích tụi bay.
Bằng nhiều cách áp bức, một số nạn nhân bắt đầu trở thành kẻ lừa đảo để sinh tồn. Để chuộc chính mình khỏi những công việc bất lương, cái giá sẽ từ vài ngàn cho đến vài chục đô. Nhiều nạn nhân phải gọi về nhà, đưa ra hình ảnh đánh đập để mong được chuộc về. Theo Judas, người đứng đầu Global Advance Projects, một tổ chức từ thiện đã giúp khoảng 700 người thoát khỏi các trung tâm lừa đảo. Nếu bạn không thể trả khoản tiền chuộc 8.000 bảng Anh, bạn sẽ bị kẹt ở đó mãi mãi. Từng giải cứu nhiều người Việt trong các đường dây lừa đảo tại Campuchia, ông Chê Sốc, Việt Kiều, đại diện Hội Việt Nam Khmer cho biết, quá trình đàm phán chuộc người với các đường dây này không hề đơn giản và không phải cứ đưa tiền là được tự do. Nhiều nạn nhân không thể chịu đựng sự tra tấn từ thể xác và đặc biệt là tinh thần, không có tiền chuộc thân, đã tìm cách chạy trốn. Nhờ một cuộc trấn áp gần khu vực mình bị giam cầm, cả hang ổ liên tục di chuyển sang địa điểm mới, Sang thoát ra ngoài bằng cách lẻn lên xe chở đồ.
Lúc mà ra ngoài mới là cái giai đoạn mệt nhất. Tại vì bạn hiểu cái kiểu mà trên người không có cái gì. Đúng là mình có cái điện thoại, nhưng mà ra tới ngoài mình mua cái sim lại. Nhưng mà bên đó bản đồ không có, nó không có định vị. Mình không thể là dùng Google Maps được, mình cũng không dùng bản đồ được. Kiểu mà bất định không biết đi đâu nha. Mà chưa kể bạn đang đi, bạn nghĩ sao là nghe tiếng súng bắn xung quanh, tiếng bom nổ xung quanh. Đi là đi tới chiều tối đi, xong có mới nghe là kiểu mà xe nó lắp ra. Thì cái bọn mình mới chạy lên trên đồi, chui vào cái mà cánh đồng trồng bắp của nó, ngủ một đêm vô đó. Xong rồi để mà đi tiếp. Thì hôm sau á, không biết đi đâu luôn á. Nhưng mà kiểu mà giống như là trong nhóm có một bạn là khá là giỏi tiếng Trung, thì bạn đó hỏi giùm là đường đi. Nói chung là kiểu có thể là mình cũng lương thiện á, cho nên trời cũng độ. Cái nhà dân đó dựa ve chai, thì cũng có nhiều con cái, cái bà mới ra bà quắc là vô đây nè. Xong nhà mình cả đám đi vô đó hết luôn. Xong cái bà cũng dọn chỗ cho ở. Kiểu cũng có những người Myanmar khác, bà cũng cho vô ở luôn, chứ không phải riêng gì mình người Việt. Xong rồi bà cũng nấu đồ ăn cho ăn.
Sau khi tìm chỗ trú ẩn an toàn trong một nhà dân, Sang bắt đầu tìm cách nhờ người dân mua sim, liên lạc về với em gái để chuyển tiền và tiếp tục hành trình trở về nước.
Thì lúc mà mình ở trong cái nhà dân đó, nói chuyện với ông đó, ông nói là bây giờ là chỉ có một cách đó, là ông sẽ đưa mình tới cửa khẩu Trung Quốc, mình liên hệ với bên đó để mà về. Bên đó khu đó không phải là chỉ có những người bị bắt, sẽ có những cái người Việt Nam sống bên đó, cưới chồng sinh con bên đó luôn. Và trên đó là cái group, đó là cái hội người Việt sống ở Myanmar. Mình do đó mình chủ động mình hỏi là bây giờ mình đang ở cái cửa khẩu này nè, là vì mình muốn đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền tệ để tiêu xài. Bạn nào có thể tới đây đổi trực tiếp thì liên hệ mình. Tự động sẽ có người nhắn, là họ sẽ đi xe từ ngoài đi vào, đưa tiền tệ cho mình chuyển khoản qua cho họ. Em gái mình chuyển cho họ, mình sẽ nhắn cho em gái mình trước là chở giờ này họ tới canh điện thoại nè. Xong cái mình nhắn nó, xong cái mình chụp lại cái thông tin của người kia mình đưa cho nó. Họ đưa tiền mặt cho mình chuyển qua cho họ. cách lấy tiền chỉ là cách như vậy thôi, chứ mình không trực tiếp chuyển tiền được. Mình đi theo kiểu mà tị nạn, vì cái lý do là chiến tranh bên đây cho nên xin bên Trung nó cho. Nó nói là sẽ không có ai vào đây quấy phá, không ai vào đây bắt hay là sao hết, tại vì bên ngoài nó có hàng rào của nó rồi. Lúc vô đó mình mới cảm thấy thật sự an toàn đó nha.
Gần đây, hàng loạt cuộc trấn áp tại các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ. Hàng ngàn người được giải cứu từ các khu vực dọc biên giới Thái Lan, Myanmar và Campuchia. Hai tháng đầu năm 2025, phía Campuchia đã trao trả 4 đợt. Có 83 công dân Việt Nam được về nước là những nạn nhân của việc nhẹ lương cao. Dự báo trong 2025, lượng người Việt từ Campuchia sẽ về nhiều hơn năm 2024 khi chính quyền Campuchia đang càn quét, xử lý mạnh tay nhóm ổ tệ nạn, tội phạm lừa đảo. Mới đây, ngày 25 tháng 2, Chính phủ Hoàng gia Campuchia công bố thành lập Ủy ban chống lừa đảo trực tuyến do đích thân Thủ tướng Hun Manet làm chủ tịch. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.